Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thủy My, Trọng Thành, Lê Vy xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 30 tháng Giêng năm 2015. Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ chiến lược để đối phó với Trung Quốc. Bắc Kinh cấm giáo trình đại học truyền bá giá trị phương Tây. Tập đoàn quân sự Thái Lan gia tăng áp lực lên phe đối lập. Xung đột Ukraine, châu Âu mở rộng trừng phạt Nga. Mỗi ngày một sự kiện, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un chuẩn bị thi trắc nghiệm ngoại giao. Trong cơn sốt, Nhật Bản truy tìm số phận nhà báo bị thánh chiến dọa giết, thông tín viên Đỗ Thông Minh tường thuật từ Tokyo. Kính thưa quý thính giả, Việt Nam và Philippines hướng tới quan hệ chiến lược để đối phó với Bắc Kinh. Theo hãng thông tấn Reuters, Việt Nam và Philippines đang siết chặt mối quan hệ song phương trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng hoạt động trên Biển Đông. Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh đã đến Manila vào ngày hôm qua 29 tháng Giêng trong khuôn khổ một chuyến công du 2 ngày. Thủy My cho biết thêm chi tiết.
Mục đích của chuyến viếng thăm này nhằm bàn bạc về đối tác chiến lược và tăng cường quan hệ trong các lĩnh vực an ninh, thương mại, văn hóa. Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario tuyên bố, chúng tôi tin rằng mối quan hệ đối tác chiến lược sẽ giúp cải thiện việc hợp tác trên cơ sở toàn diện, và nói thêm, Việt Nam sẽ là quốc gia thứ ba có quan hệ đối tác chiến lược với Philippines sau Hoa Kỳ và Nhật Bản. Mặc dù cả đôi bên đều không muốn nói ra các nỗ lực này là nhằm đối phó với Trung Quốc, nhưng Việt Nam và Philippines đang dần xích lại gần nhau trước một Trung Quốc ngày càng quyết đoán hơn trong khu vực. Quan hệ đối tác chiến lược sẽ giúp đẩy mạnh tiếp xúc cấp cao giữa quân đội hai nước thông qua các cuộc tuần tra trên biển, huấn luyện và tập trận chung. Bắc Kinh đang tiến hành xây dựng trên 6 bãi đá ở quần đảo Trường Sa để bành trướng lãnh thổ, xây cầu cảng phi đạo, các cơ sở thông tin và giám sát, đồng thời triển khai nhiều chiến hạm và tàu tuần chuyên. Ông Dan Rosario nói, việc bồi đắp hàng loạt các đảo là mối đe dọa cho tất cả chúng ta. Hết lời chuẩn. Thái độ hung hăng của Trung Quốc đã khiến cho các nước láng giềng phải hợp tác chặt chẽ với nhau hơn và trong một số trường hợp bỏ qua những hiềm khích cũ. Tháng 12 năm ngoái, Việt Nam đã ủng hộ việc Philippines kiện Trung Quốc trước tòa án trọng tài tại La Haye. Bắc Kinh từ chối tham gia vụ kiện, nhưng Manila hy vọng sẽ có được phán quyết trong năm tới. Cũng năm ngoái, Việt Nam và Philippines đã tiến hành vòng đàm phán đầu tiên về hải quân và hai chiến hạm mạnh nhất của Việt Nam đã ghé thăm cảng Manila. Một sĩ quan hải quân Philippines nói với Reuters, hàng năm chúng tôi vẫn tham gia tập trận và huấn luyện với quân đội Hoa Kỳ và nay rất muốn tập trận chung với hải quân Việt Nam.
Trong khi đó thì tuyên truyền của Trung Quốc không tiếc lời chế nhạo láng giềng. Tân Hoa Xã so sánh Philippines với một em bé khóc lóc đi tìm kiếm sự hỗ trợ của quốc tế chống lại việc Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo tại Biển Đông. Tuyên truyền Trung Quốc cho rằng nỗ lực bảo vệ biển đảo của Philippines là đáng thương hại.
Lời châm chọc của Tân Hoa Xã được đưa ra hai ngày sau khi hội nghị các ngoại trưởng ASEAN tại Malaysia tuyên bố quan ngại trước các nỗ lực xây dựng bất hợp pháp của Trung Quốc tại Biển Đông nhằm xác quyết chủ quyền. Manila kêu gọi cả 10 quốc gia trong hiệp hội cùng đoàn kết lại để có được chủ trương cứng rắn hơn trước Bắc Kinh về vấn đề này. Hãng tin nhà nước Trung Quốc viết, chỉ một tháng sau trò hề đưa ra trọng tài, Philippines lại diễn thêm một trò đáng thương hại khác nhằm cố gắng đánh động lòng trắc ẩn, cũng như tìm kiếm sự giúp đỡ của quốc tế trong việc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Tân Hoa Xã khẳng định, Manila cần phải ý thức được rằng hành động như một em bé kêu khóc và ăn mày lòng thương hại của cộng đồng quốc tế sẽ không bao giờ giúp chứng minh được yêu sách chủ quyền tại Biển Đông. Việc tranh chấp cần phải và chỉ có thể được giải quyết bởi các bên trực tiếp liên quan. Năm ngoái, Philippines lên án Trung Quốc bồi đắp các đảo nhân tạo xung quanh các bãi đặt cạn ở quần đảo Trường Sa, trên đó có thể xây dựng các công trình kiên cố. Bắc Kinh bác bỏ lời tố cáo của Manila, nói rằng các dự án này được tiến hành trên lãnh thổ của Trung Quốc.
Phải chăng Bắc Kinh muốn trở lại thời bế quan tỏa cảng văn hóa? Bộ trưởng Giáo dục Viên Quý Nhân cấm các sách giáo khoa ở bậc đại học phổ biến các giá trị phương Tây. Quyết định này được các nhà quan sát ghi nhận như là một dấu hiệu mới khẳng định xu hướng siết chặt ý thức hệ của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Trọng Thành cho biết thêm chi tiết.
Cụ thể là theo Bộ trưởng Giáo dục Trung Quốc, không được để cho các giáo trình nào cổ vũ cho các giá trị phương Tây được xuất hiện trong lớp học. Lãnh đạo Bộ Giáo dục Trung Quốc cũng đưa vào phạm vi bị cấm những nhận định mang tính vu khống nhắm vào các lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc và bêu diếu chủ nghĩa xã hội, lời lẽ trong nguyên văn. Những kêu gọi nói trên của Bộ trưởng Giáo dục Trung Quốc được đưa ra sau khi ông Tập Cận Bình kêu gọi chính quyền tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong trường đại học. Lãnh đạo Bộ Giáo dục Trung Quốc yêu cầu các giảng viên phải kiên định đi theo đường lối chính trị, pháp luật và đạo đức được ban hành. Đây là một cách diễn đạt nhằm thể hiện thái độ ủng hộ đối với hệ thống chính trị độc đoán hiện tại ở Trung Quốc, theo các nhà quan sát. Hoạt động trong các trường đại học Trung Quốc vốn chịu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Các thảo luận về lịch sử hay về một số chủ đề mà Đảng Cộng sản cho là đe dọa đến quyền lực của Bắc Kinh bị kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt là các vấn đề bầu cử đa đảng hay phân chia quyền lực. Trên thực tế, Trung Quốc đã mở rộng đáng kể hệ thống giảng dạy đại học trong nước cùng với sự tăng trưởng kinh tế. Tổng số trường đại học và cơ sở giáo dục bậc cao đã tăng gấp đôi trong khoảng một thập niên trở lại đây. Tuy nhiên, cùng lúc đó, rất nhiều con cái của giới lãnh đạo chính trị và giới doanh nhân giàu có Trung Quốc lại thích sang du học tại Hoa Kỳ hay châu Âu, trong đó có con gái ông Tập Cận Bình. Theo nhiều nhà theo dõi nhân quyền, kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền năm 2012, nhiều giảng viên đại học đã bị sa thải hoặc bị bỏ tù vì có quan điểm khác với chính quyền. Vào tháng trước, một tỉnh ở Trung Quốc thông báo kế hoạch lắp đặt các camera trong các lớp học để gia tăng kiểm soát. Kế hoạch này bị nhiều luật sư và nhà hoạt động nhân quyền lên án.
Tại Thái Lan, tập đoàn quân sự cầm quyền vào ngày hôm nay triệu tập các nhà đối lập hàng đầu để yêu cầu xin trích, chỉnh đốn lại thái độ. Sự kiện này đi ngược lại lời kêu gọi của Washington muốn Bangkok ngừng gây áp lực lên phe đối lập.
Chúng tôi đã đi yêu cầu họ hợp tác. Nếu họ không chịu hiểu thì chúng tôi sẽ mời thêm lần nữa. Tướng Udonde Suitabut, một trong các quan chức cao cấp của tập đoàn quân sự đã tuyên bố như trên. Nhiều nhà đối lập tên tuổi đã bị triệu tập, đặc biệt là Natawut Saikua, khuôn mặt đại diện cho phe áo đỏ, ủng hộ cựu thủ tướng Chinh Lắc Sinawat. Natawut cho biết ông không bị đe dọa nhưng được yêu cầu ngưng đưa ra các tuyên bố chính trị. Các vụ gọi là triệu tập để chấn chỉnh thái độ không ngừng tăng lên từ khi đặc sứ của Washington hôm thứ Hai lên tiếng chỉ trích thái độ của chính quyền Thái Lan đối với phe đối lập và gặp gỡ cựu thủ tướng Chinh Lắc. Nếu các nhà đối lập không tự chỉnh đốn, sẽ có nguy cơ bị cấm xuất cảnh, thậm chí bị phong tỏa tài khoản, theo như lời cảnh cáo công khai vào hôm qua của tướng Prayut Chan-o-cha, người đứng đầu tập đoàn quân sự. Hôm thứ Hai khi thăm Bangkok, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách châu Á Daniel Rosen đã tuyên bố việc cựu thủ tướng Chinh Lắc bị truy tố có thể là vì lý do chính trị. Lời cáo buộc này được các báo đưa lên trang nhất, gây tức giận cho tập đoàn quân sự, vốn bị cho là muốn loại trừ vĩnh viễn ảnh hưởng của phe Sinawat trên chính trường.
Tại châu Âu, Liên hiệp châu Âu mở rộng trừng phạt nước Nga. Ngày hôm qua, 28 Ngoại trưởng Liên hiệp châu Âu trong phiên họp đặc biệt tại Brussels thông qua một số biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow. Mục đích của châu Âu là tỏ ra cứng rắn với Nga, đồng thời thúc đẩy các bên tìm kiếm một kế hoạch hòa bình tại Ukraine.
Theo các nhà quan sát, nhóm 28 nước đã quyết định loạt trừng phạt mới mang tính chất tối thiểu. Loạt trừng phạt này nằm trong hệ thống các biện pháp truyền thống của châu Âu, cụ thể là phong tỏa các tài khoản và không cấp visa vào lãnh thổ châu Âu. Như vậy, nhiều nhân vật mới trong số giới lãnh đạo Nga và thành phần nổi dậy miền Đông cũng sẽ được đưa vào danh sách 312 người hiện có, và danh sách này cũng được triển hạn đến tháng 9 năm nay. Trong phiên họp ngày 9 tháng 2 tới, các bộ trưởng sẽ quyết định danh sách trừng phạt bổ sung. Trên thực tế, đề xuất áp đặt một loạt trừng phạt kinh tế mới có quy mô tương đương với loạt trừng phạt được đưa ra hồi tháng 8 năm ngoái chỉ nhận được sự ủng hộ của một số quốc gia chủ trương cứng rắn với Nga như Ba Lan, Litva hay Latvia. Về phần mình, Hoa Kỳ hoan nghênh việc Liên hiệp châu Âu mở rộng trừng phạt Nga, đồng thời đe dọa có các biện pháp riêng với Nga nếu Moscow tiếp tục ủng hộ phe nổi dậy tại Ukraine. Ngày hôm nay phản ứng trước quyết định này, Bộ Ngoại giao Nga ra thông cáo kêu gọi Liên hiệp châu Âu suy nghĩ kỹ về chính sách đối đầu không có tương lai, lời lẽ trong nguyên văn. Theo AFP, có một số thông tin cho thấy Kiev, Moscow và Felikhai muốn nối lại các đàm phán dưới sự bảo trợ của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu kể từ ngày hôm nay. Về tình hình tại miền đông Ukraine trong vòng 24 giờ qua, riêng tại Donetsk, thêm 7 thường dân, 5 binh sĩ thiệt mạng. Vẫn theo AFP, hàng ngàn binh sĩ Ukraine đồn trú xung quanh thành phố Donetsk hiện đang bị bao vây. Trước đà tiến của phe nổi dậy, người ta lo ngại một thảm kịch như ở Yovasky hồi mùa hè năm ngoái sẽ lặp lại với ít nhất 108 binh sĩ chính phủ thiệt mạng trong vòng vây. Liên quan đến chính sách quân sự của nước Nga ngày hôm nay, các lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Nga sẽ gia tăng hệ thống vũ khí hạt nhân trong những năm tới và sự hiện diện của Nga tại các vị trí chiến lược. Bất chấp khủng hoảng kinh tế do trừng phạt quốc tế, chính quyền Nga vẫn quyết định tiến hành hiện đại hóa quân sự đầy tham vọng với chương trình gần 300 tỷ đô la từ đây đến năm 2020.
Nga cũng gây căng thẳng trong quan hệ với Anh Quốc. Quân tặc cơ Nga đã xâm nhập vùng biển Manch, London đòi Moscow phải giải thích. Ngày hôm qua, chính phủ Anh triệu đại sứ Nga tại London lên để yêu cầu giải thích về sự kiện quân tặc cơ của Nga hôm thứ Tư 28 tháng Giêng đã đến vùng biển Manch, sát không phận Anh Quốc. Nhiều máy bay của các hãng hàng không dân dụng đã phải đổi hướng. Từ London, thông tin viên Muriel Dancroix tường trình.
La Grande-Bretagne est en alerte après l'incursion de deux bombardiers russes près des îles britanniques.
Anh Quốc đã trong tình trạng báo động sau khi hai oanh tạc cơ của Nga bay sát không phận nước này. Các máy bay Nga không xâm nhập không phận của Anh, thế nhưng đã đi qua vùng ở ngoài khơi Ireland, rồi vùng biển Manche và chỉ cách bờ biển Scotland khoảng 50 cây số về phía bắc, nơi có rất nhiều các tuyến hàng không. Đây là một động thái không bình thường, một mối nguy hiểm tiềm tàng đối với các chuyến bay hàng không dân dụng. Hơn nữa, các phi công Nga đã không thông báo trước bản đồ bay và không hề liên lạc với cơ quan quản lý không lưu của Anh. Các hoạt động này đã ảnh hưởng đến giao thông hàng không và nhiều máy bay của các hãng hàng không đã phải đổi hướng. Bộ Ngoại giao Anh Quốc nói rõ là ngay sau khi phát hiện ra các oanh tạc cơ, các tiêm kích của không quân Hoàng gia Anh đã đi kèm các máy bay này. Tuy nhiên, chính phủ của Thủ tướng David Cameron đã quyết định phải có phản ứng mạnh và đã triệu đại sứ Nga lên để yêu cầu giải thích vụ việc. Thực ra sự cố này không phải là vô tình và khẳng định một thực tế là từ năm ngoái đến nay các máy bay quân sự của Nga gia tăng hoạt động trong không phận châu Âu, đặc biệt là gần các nước thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Hành động biểu dương sức mạnh này diễn ra trong bối cảnh các cuộc xung đột tại Ukraine và lại càng làm cho quan hệ giữa nước Nga của Tổng thống Putin và Anh Quốc vốn đã tồi tệ lại càng căng thẳng hơn.
Tân chính phủ Hy Lạp bắt đầu đàm phán với châu Âu về nợ. Tại Hy Lạp, các cuộc đàm phán về nợ công đã được khởi động ngay trong chuyến công du chính thức đầu tiên của Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz. Chủ đề chính của các cuộc thảo luận là chương trình tân chính phủ Hy Lạp và đấu tranh bài trừ nạn trốn thuế. Từ Athens, thông tin viên RFI Charlotte Chevena gửi về bài tường trình.
À la sortie de la rencontre, Martin Schulz s'est dit d'accord sur un point avec Alexis Tsipras.
Sau cuộc gặp, ông Martin Schulz tuyên bố đồng ý với Thủ tướng Alexis Tsipras về một điểm. Tại Hy Lạp, một bộ phận dân chúng dường như đã phải trả giá quá đắt cho những sai lầm của đất nước. Bây giờ đến lượt bộ phận kia, tức là những người cất tiền ở nước ngoài phải trả giá. Ông Schulz khẳng định là Nghị viện và Ủy ban châu Âu ủng hộ chính phủ Hy Lạp trên các vấn đề chống gian lận, lừa đảo và trốn thuế. Về nợ của Hy Lạp, Thủ tướng Hy Lạp dường như đã nêu thẳng vấn đề. Chủ tịch Nghị viện châu Âu không cho biết ý kiến và chỉ nói rằng ông vui mừng nhận thấy là Liên minh cánh tả cấp tiến và phe dân tộc chủ nghĩa ở Hy Lạp đã không đơn phương ra quyết định trong lĩnh vực này. Hôm nay, Chủ tịch Nghị viện châu Âu sẽ gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp François Hollande trong khuôn khổ một cuộc ăn tối làm việc không chính thức. Hồ sơ Hy Lạp chắc chắn là một trong những chủ đề thảo luận của cuộc gặp này.
Charlotte Sivnach, Athens, RFI.
Tại Trung Đông, quân thánh chiến Hồi giáo tấn công vào bán đảo Sinai. Các cuộc đụng độ giữa quân đội Ai Cập và quân thánh chiến tại bán đảo Sinai vào ngày hôm nay đã làm cho hai trẻ em thiệt mạng. Đêm hôm trước đã có 30 người chết, chủ yếu là các quân nhân trong các vụ tấn công của quân thánh chiến mà chiến dịch tiểu trừ rộng rãi đưa ra từ một năm qua chưa mang lại kết quả. Từ thủ đô Cairo, thông tín viên Alexandre Bucciante tường thuật.
C'est une opération quasi militaire selon les experts. Les djihadistes ont en effet attaqué simultanément.
Đó là cuộc tiến công hầu như quân sự. Theo các chuyên gia, quân thánh chiến toàn tấn công liên tiếp vào 12 mục tiêu trong bán kính khoảng 50 km từ Al-Arish, thủ phủ Bắc Sinai, cho đến Rafah, nằm gần ranh giới dải Gaza. Các hàng rào kiểm soát trên quốc lộ bị tấn công bằng rocket, các doanh trại quân đội bị móc chê, bắn phá. Còn những khu dân cư thì bị các xe gài chất nổ lao vào. Đây là sự đáp trả cho việc cảnh sát từ 3 tháng qua tiến công ở phe thánh chiến sau vụ khủng bố làm cho 30 người của lực lượng an ninh thiệt mạng hồi cuối tháng 10. Đây cũng là việc tấn công vào phía quân đội đã từng tiêu diệt khoảng 100 quân thánh chiến. Phe thánh chiến đã gia tăng các vụ khủng bố sau khi Tổng thống Mohamed Morsi của huynh đệ Hồi giáo bị lật đổ hồi tháng 7 năm 2013, chủ yếu là những người Bedouin ở Sinai. Với sự hỗ trợ của quân thánh chiến người Palestine ở dải Gaza và theo các nhà quan sát có cả những người Chechnya đã vào Ai Cập khi huynh đệ Hồi giáo còn đang nắm quyền.
Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Thủ tướng Pháp Manuel Valls kêu gọi Trung Quốc đầu tư vào nước Pháp. Thủ tướng Manuel Valls tiếp tục ngày thứ hai chuyến công du Trung Quốc. Hôm nay tại Bắc Kinh, ông đến thăm Cấm Thành trong cuộc hội kiến với người đồng nhiệm Lý Khắc Cường. Thủ tướng Pháp nhấn mạnh Pháp là một quốc gia hấp dẫn, thân thiện với một nước đang lên, đang cải cách như Trung Quốc.
Thủ tướng Pháp nhấn mạnh Pháp sẵn sàng mở cửa cho giới đầu tư và doanh nghiệp Trung Quốc. Ông nói thêm, xin trích, Pháp là một đất nước chờ đợi các vị. Chính phủ chúng tôi muốn dỡ bỏ mọi trở ngại để đón nhận các nhà đầu tư Trung Quốc. Các vị đừng sợ luật pháp của chúng tôi, đừng sợ các quy định an sinh xã hội của chúng tôi. Pháp là một quốc gia sẽ cho phép các vị thành công, gặt hái nhiều thành công trong kinh doanh. Hãy tới nước Pháp. Hết lời dẫn. Trước các lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc, người đứng đầu chính phủ Pháp một lần nữa nhắc lại đòi hỏi cân bằng lại các quan hệ kinh tế Pháp-Trung. Ông đặc biệt nhấn mạnh đến lĩnh vực công nghiệp thực phẩm, đặc biệt các sản phẩm sữa, thịt, rượu vang, nơi hàng hóa xuất khẩu của Pháp gặp nhiều cản trở về thủ tục hành chính tại Trung Quốc. Thủ tướng Valls cũng đề nghị với Trung Quốc một quan hệ đối tác hạt nhân mới với quy mô lớn hơn trong những năm tới, bao gồm toàn bộ các công đoạn của nền công nghiệp hạt nhân, vốn là một trụ cột trong quan hệ hợp tác Pháp-Trung. Bên cạnh kinh tế, Pháp tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận 50.000 du học sinh Trung Quốc so với con số 35.000 người hiện tại và hy vọng 5 triệu du khách Trung Quốc tới Pháp hàng năm từ nay đến năm 2020. Ngày hôm nay, Thủ tướng Pháp cũng đã có cuộc gặp riêng hết sức kín đáo với một số đại diện của xã hội dân sự Trung Quốc, giới thân cận với ông Valls thông báo như trên nhưng không cho biết cụ thể.
Mỗi ngày một sự kiện.
Lãnh đạo trẻ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un chuẩn bị thi trắc nghiệm ngoại giao. Đó là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã nhận lời mời của Tổng thống Putin đi thăm nước Nga nhân 70 năm kết thúc đệ nhị thế chiến. Cuộc thử lửa ngoại giao đầu tiên của Kim Jong-un sau 3 năm cầm quyền, do vậy đã được giới phân tích quan sát từng chi tiết một. Nhân vật thừa kế chế độ toàn trị khép kín nhất địa cầu có lẽ chọn Moscow để cân bằng ảnh hưởng của Bắc Kinh và để đối đầu với chiến lược mới của anh em thù địch phương Nam. Nếu vào ngày 9 tháng 5 tới đây, Kim Jong-un tham dự lễ duyệt binh tại thủ đô nước Nga nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Đức Quốc xã, thì đây sẽ là một sự kiện quan trọng đối với chế độ Bình Nhưỡng. Đó là nhận định của AFP. Vào thời điểm này, nhiều nhân vật quan trọng có ảnh hưởng đến vận mệnh thế giới sẽ có mặt tại Moscow, như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, quốc gia đồng minh chính yếu của chế độ Bắc Triều Tiên. Ngày 28 tháng Giêng vừa qua, Điện Kremlin xác nhận Kim Jong-un đã nhận lời mời sang Moscow. Trong số khách mời còn có Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Tuy nhiên, theo giới phân tích, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Nga vì hồ sơ Ukraine, Tổng thống Mỹ có thể sẽ từ chối. Lãnh đạo Hàn Quốc và Bình Nhưỡng xem là kẻ thù cũng chưa trả lời dứt khoát. Dù vậy, theo AFP, mọi cuộc gặp gỡ giữa Kim Jong-un với một nhà lãnh đạo quốc tế nào cũng đều mang ý nghĩa biểu tượng. Hội đàm Kim và Putin sẽ là thượng đỉnh đầu tiên của nhân vật thừa kế chế độ được xem là triều đại cộng sản, cha truyền con nối, có một trong hai trong lịch sử. Đối với Trung Quốc của Tập Cận Bình, quan hệ Bình Nhưỡng-Bắc Kinh có vẻ lạnh nhạt. Năm 2014, Chủ tịch Trung Quốc đã đi thăm thủ đô tư bản Seoul, thay vì sang Bình Nhưỡng xã hội chủ nghĩa. Theo nghi lễ ngoại giao, Tổng thống Nga sẽ tiếp khách mời Kim Jong-un, nhưng không rõ lãnh đạo Bình Nhưỡng có muốn diện kiến với Chủ tịch Trung Quốc, hoặc ông Tập Cận Bình có muốn gặp cháu nội của Kim Nhật Thành tại thủ đô nước Nga hay không. Giới phân tích cũng không đồng ý với nhau về lý do thúc đẩy Kim Jong-un nhận lời mời đi thăm Liên bang Nga năm 2015 này, trong khi suốt 3 năm qua không dám đi ra nước ngoài. Một số nhà bình luận đưa ra giả thuyết Kim Jong-un tự thấy chưa đủ bản lĩnh trên trường quốc tế nên tập trung bình định tình hình nội bộ trước đã, mà một trong những sự kiện được biết đến là xử tử người Dương Rễ, Yip Chính Vương. Một số khác thì nghĩ rằng Kim Jong-un thủ tang 3 năm nên không đi công du. Thật sự thì lãnh đạo triều đại họ Kim từ trước đến nay ít đi ra ngoài. Ông Kim Nhật Thành chỉ quanh quẩn ở các nước trong khối xã hội chủ nghĩa, còn Kim Jong-un sợ đi máy bay. Trong chuyến công du Liên bang Nga vào tháng 5 năm nay, có thể xem là một động thái của Bình Nhưỡng muốn giảm thiểu ảnh hưởng của Trung Quốc, trong khi Moscow liên tục bắn tín hiệu muốn trợ giúp Bình Nhưỡng qua dự án xây đường xe lửa để đổi lấy tài nguyên thiên nhiên lên đến 20 tỷ đô la. Theo giáo sư Andrei Lankov, một chuyên gia về Bắc Triều Tiên thuộc Đại học Quốc Min ở Seoul, thì ông Kim Jong-un có lẽ theo gương ông nội trong hai thập niên 1970 và 1980 dùng lá bài Moscow để chống lại ảnh hưởng của Bắc Kinh. Kim Nhật Thành đã được hai nước lớn hỗ trợ rất nhiều mà không tốn kém gì để đền đáp lại. Bài học ngoại giao này chắc chắn sẽ được Kim Jong-un suy nghiệm và áp dụng để cứu nguy cho chế độ hiện nay. Về phần nước Nga, do căng thẳng giữa Moscow và Tây Phương sẽ kéo dài cho nên Tổng thống Putin tìm bạn mới kể cả những nước bị cô lập. Một yếu tố khác quan trọng không kém nhưng ít được để ý đó là quyết tâm thống nhất đất nước của Hàn Quốc bằng vũ khí, kinh tế, thương mại và văn hóa. Ngày 19 tháng Giêng vừa qua, Seoul công bố chính sách 3 điểm mà năm 2015 là năm mở đầu kỷ nguyên. Đào tạo nhân lực, chuẩn bị thống nhất, đề nghị mở tuyến tàu hỏa nối liền hai miền Nam Bắc, theo đề án đường sắt xuyên Siberia của Nga, cải thiện đời sống nông thôn miền Bắc, chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em, bảo vệ môi trường và hợp tác nghệ thuật, văn hóa với miền Bắc. Hơn ai hết, Bình Nhưỡng thấy rõ chiến lược công tâm này của Seoul là nhằm đánh thẳng vào những nhược điểm của chế độ khép kín. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Lê Vi biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa. Tuấn Thảo giới thiệu bộ phim Boyhood của đạo diễn Richard Linklater, phim từng đoạt 3 quả cầu vàng và nhận đề cử 6 giải Oscar. Nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Trong cơn sốt, Nhật Bản truy tìm số phận nhà báo bị thánh chiến dọa giết mà tối hậu thư đã hết hạn. Từ Tokyo, thông tín viên Đỗ Thông Minh tường trình. Hôm nay, 24 giờ sau khi tối hậu thư của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo hết hạn, kể từ chiều hôm qua 29 tháng Giêng, chính phủ Nhật Bản vẫn phối hợp với Jordani tìm cách cứu nhà báo Kenji Goto và một sĩ quan của Jordani. Chính phủ Amman sẵn sàng thả nữ chiến binh khủng bố để trao đổi tù nhân nếu có bằng chứng viên trung quý phi công còn sống. Cả nước Nhật đang sống trong cơn sốt sau khi con tin đầu tiên bị hành hình. Từ Tokyo, thông tín viên Đỗ Thông Minh tường thuật.
Nước Nhật nói chung là lên cơn sốt từ cái ngày 20 tháng Giêng khi mà cái video đầu tiên được đưa ra. Như chúng ta biết là Thủ tướng Abe cũng đã phải bỏ dở cái cuộc công du Trung Đông để trở về và chỉ thị cho Bộ Ngoại giao cũng như các cơ quan liên hệ bằng mọi cách phải cố gắng cứu lấy sinh mạng những người Nhật. Nhưng mà một mặt khác thì Thủ tướng cũng bày tỏ cái quan điểm tức là sẽ cứng rắn, đây là cái hành vi cho là hèn hạ và không thể chấp nhận được. Nhật Bản cam kết vẫn tiếp tục hợp tác các quốc gia để chống khủng bố. Và những tối hậu thư như chúng ta biết tới giờ là 4 lần coi như Tổ chức Hồi giáo đã đưa lên và lần cuối cùng là ngày 28 và coi như tới chiều ngày 29 tức là hết hạn thì tới nay đã quá 24 tiếng đồng hồ và phía Nhật Bản phải nói rằng là ở trong một cái thế rất là thụ động. Bởi vì IS và nhà nước Hồi giáo là một cái tổ chức bí mật, cho nên là qua 72 tiếng đồng hồ đầu tiên đó, thì cuối cùng như chúng ta thấy là ngày hôm sau thì ông Yukawa đã bị giết và Nhật cũng đành bó tay. Và chính phủ Nhật thì đã có những cái cơ quan coi như trực 24 tại coi như phủ thủ tướng cũng như là đặt cái bản danh ở tại Amman Jordan để mà đối phó, nhưng mà rất là bế tắc. Thủ tướng cũng như là ông Suga, tổng thư ký nội các cũng luôn luôn là cho hay là cái tình trạng rất là khó khăn và khẩn trương. Thế thì cái quan điểm của chính phủ Nhật là chỉ còn nước là trông nhờ Jordan, bởi vì Jordan là ở ngay tại chỗ và có thể là biết nhiều hơn về cái tình hình của người Hồi giáo. Thế thì nhưng mà khi mà chính phủ Nhật dựa vào Jordan thì tổ chức Hồi giáo thì lại bắt đầu ép Jordan, tức là cái vấn đề từ cái chuyện đòi 200 triệu đô la thì chuyển sang cái vấn đề là Jordan phải trả cái người nữ tử tù là Sajida, là cái bà đã tham gia cái cuộc khủng bố năm 2005. Thành ra như vậy thì Jordan lại ra một vấn đề mới và Jordan đương nhiên phải cứu người họ trước. Thành ra cái việc trao đổi ông Goto với lại bà ta hoặc là với lại ông phi công tức là Muad thì như thế nào tới giờ vẫn là chưa biết. Và bên Nhật thì cũng có những cái tiếng nói đặt vấn đề đối với chính phủ Nhật như là trên tờ Asahi thì chúng ta thấy, tức là họ đặt vấn đề chính phủ Nhật là phải tự chủ đưa ra đường hướng kế hoạch để bàn thảo, chứ không phải chỉ có dựa trên cái chính phủ do đăng. Mặc dù Giang Đăng có cái thiện cảm đi chăng nữa, nhưng mà Giang Đăng vẫn có những vấn đề của Giang Đăng. Và những cái ý kiến mạnh mẽ và bảo thủ cho rằng cái việc mà đối thoại với lại nhà nước Hồi giáo không có nghĩa là khuất phục khủng bố mà là phải chiến đấu. Thành ra đây là những cái ý kiến mạnh mẽ, nhưng mà chính phủ Nhật thì vẫn bảo thủ cái ý kiến của mình, cho rằng là Giang Đăng là cái người hiểu rõ tình hình và hiện tại thì không có cái kênh liên lạc nào với nhà nước Hồi giáo cả. Thành ra đây là một cái cuộc có thể nói rằng là rất là khó khăn, bế tắc, bởi vì cái vấn đề liên lạc không có, mà thì người của mình thì ở trong tay của tổ chức Hồi giáo là đã có những cái vụ thảm sát kiếp sợ trong năm 2014 vừa qua.
Thưa anh, tiếp theo các con tin người Anh, người Mỹ và người Pháp bị hành quyết, thì bây giờ đến lượt hai người Nhật, một người có lẽ đã bị giết và người thứ nhì thì đang nằm trong tay của thánh chiến Hồi giáo cực đoan. Thì chính phủ Nhật đã gửi Thứ trưởng Ngoại giao sang tận Jordani để mà điều phối với chính phủ sở tại. Còn tại Nhật Bản thì anh vừa nói cái phản ứng của báo chí, riêng cái thân nhân của những cái người bị bắt làm con tin thì họ có những cái phản ứng như thế nào?
Bà mẹ của ông Goto đã rất là nhiều lần lên tiếng, sắc mặt của bà thì rất là coi như là mệt nhọc, vừa phải đối phó với báo chí, vừa phải nghĩa là nghe ngóng tin tức người con của mình như thế nào. Và bà cũng kêu gọi chính phủ Nhật cố gắng bằng mọi cách để cứu con bà, mong là con bà sẽ được bình an trở về. Mới đây nhất là ngày 29 thì một cái tổ chức tranh đấu cho những nhà báo tự do cũng như là thân nhân của họ có bản danh ở ngay tại bên Anh thì đã công bố cái bức thư của bà vợ ông Goto. Thì bà vợ ông Goto lần đầu tiên mới lên tiếng, tức là ngày 29 và 30, cho biết rằng thực ra thì bà đã nhận được liên lạc từ phía tổ chức nhà nước Hồi giáo từ ngày mùng 2 tháng 12. Đó, là từ đó bà đã có nhận được những liên lạc, nhưng vì vấn đề an toàn của ông Goto cho nên bà không thể tiết lộ ra ngoài. Nhưng bây giờ đó thì sau những cái lần liên lạc và những cái mới nhất thì phía nhà nước Hồi giáo lại thúc đẩy bà công bố cái chuyện này lên để như là một cái hình thức để áp lực mạnh mẽ hơn, tức là đòi hỏi chính phủ Nhật phải áp lực chính phủ Giang Đăng để mà thả nữ tù Sajida ra. Thì chúng ta cũng biết rằng là bà này hiện tại có hai con gái nhỏ, một em mới có 2 tuổi và một em thì mới có 3 tháng, tức là lúc mà ông Goto rời nhà ra đi thì em bé út này mới có 3 tháng tuổi mà thôi. Cho nên là bà vợ cũng phải nói là cũng sống trong suốt mấy tháng qua là ngóng tin chồng nhưng mà không được biết tin gì cả, cho tới ngày 20 tháng Giêng thì lại đứng trước một cái bản án tử hình vô lý như vậy, nhưng mà sinh mạng chồng mình ở trong tay người khác, thành ra bà đành phải chịu. Thì riêng bà mẹ thì bà cũng nói rằng là ông Goto là cái người rất là thân thích với người ở Trung Đông và hoàn toàn không có cái địch ý gì đối với lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Còn bà vợ của ông Goto thì cho biết là bà đã từng sống ở Jordan cho tới năm 12 tuổi. Bà mới trở về Nhật cho nên bà cũng rất là đặc biệt có cảm tình với những người Hồi giáo ở Trung Đông.
Thưa anh, đây không phải là lần đầu tiên mà Nhật Bản đối đầu với cái nạn bắt con tin mà người Nhật, công dân Nhật là nạn nhân. Thì rút cái kinh nghiệm trong thời gian qua thì cái chính sách của Nhật Bản trong những cái trường hợp phức tạp tế nhị như thế này là như thế nào thưa anh?
Dạ vâng, vấn đề khi một người của mình mà bị bắt cóc thì phải nói là bị đặt trong cái tình trạng rất là khó xử và mỗi lần mỗi khác, chứ khó mà có một cái giải pháp nào nhất quán để mà đối phó với trong mọi trường hợp. Cái quan trọng nhất là vẫn là thu thập tin tức để nắm cái tình hình chính xác. Thì xin thưa rằng là trước đây năm 1997, cái nhóm Hồng quân, tức là cực tả của Nhật Bản đó, chuyên môn đi giúp Palestine chống Do Thái và chống Mỹ và kể cả chống chính phủ Nhật, thì họ đã hijack một cái máy bay đáp xuống phi trường Dhaka của Bangladesh, tức là ở phía đông của Ấn Độ đó, và trong đó có 142 hành khách và 14 người phi hành đoàn, mà trong 142 hành khách này là có 5 tên khủng bố. Nó đã cướp máy bay và trong quá khứ nó đã từng cho nổ máy bay, cho nên nó đe dọa chính phủ Nhật là nếu mà không trả người của nó ra đang bị chính phủ Nhật bắt giam đó và 6 triệu đô la tiền chuộc thì nó sẽ cho nổ máy bay, trên đó 100 mấy chục sinh mạng. Cho nên thời Thủ tướng Fukuda thì ông đã phải đành phải chịu khuất phục. Ông tuyên bố một câu là sinh mạng con người còn nặng hơn quả đất nữa, và Nhật là chấp nhận thả 6 người của cái nhóm Hồng quân này ra. Và đồng thời với 6 triệu thì cuối cùng là những cái con tin Nhật đã được trở về an toàn. Còn cái chuyện mới nhất đây đó, ở Trung Đông thì là năm 2004, thời Thủ tướng Koizumi thì cái thánh Aikada đã bắt một thanh niên trẻ của Nhật mới có 24 tuổi và đe dọa yêu cầu là Nhật phải rút lực lượng công binh của Nhật ra khỏi Iraq. Thực ra như quý vị cũng thấy là quân đội Nhật tham dự đó không phải để chiến đấu mà họ chỉ là công binh xây dựng tái thiết sau khi đã bình định mà thôi. Nhưng mà cái nhóm Aikada thì vẫn cho rằng là giúp chính phủ Iraq thì là không chấp nhận, cho nên là đòi Nhật phải rút ra, nhưng mà ông Koizumi đã không chấp nhận. Thành ra ngay sau đó vài ngày thì cái anh thanh niên trẻ này đó là anh Sosei này, anh đã bị thảm sát. Thì đó là một số những cái kinh nghiệm trong thời gian qua. Và trong trường hợp này thì chính phủ Nhật một mặt lên án nhưng một mặt cũng ráng cố gắng giao thiệp để làm sao cứu được người của mình, chứ còn họ không đưa ra một cái giải pháp gì cụ thể trong lúc này. Vấn đề mà chuộc tiền thì cũng khó, mà ngay bây giờ thì nhà nước Hồi giáo họ cũng có lẽ chuyển hướng vấn đề chuộc người hơn là chuộc tiền.
Cảm ơn thông tin viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, trang lưới quốc tế với phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Việt Nam và Philippines hướng đến quan hệ chiến lược để đối phó với Trung Quốc. Trung Quốc cấm giáo trình đại học truyền bá giá trị phương Tây. Tập đoàn quân sự Thái Lan gia tăng áp lực lên đối lập. Xung đột Ukraine, châu Âu mở rộng trừng phạt Nga. Mỗi ngày một sự kiện, lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un chuẩn bị thi trắc nghiệm ngoại giao. Trong cơn sốt, Nhật Bản truy tìm số phận nhà báo bị thánh chiến dọa chết, thông tấn viên Đỗ Thông Minh tường thuật từ Tokyo. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình hôm nay sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Lê Vy biên soạn.
Điểm báo.
Thời sự trên các trang báo Pháp hôm nay khá phong phú. Trang nhất Nhật báo Le Monde được quan tâm đến cuộc điều tra về nhân vật có ảnh hưởng đến những tay súng trong vụ khủng bố tại tòa soạn Charlie Hebdo và siêu thị của người Do Thái. Nhận định về chính phủ mới của Hy Lạp vẫn khá nóng với dòng tựa Syriza, những bước đầu, những xung đột đầu tiên. Nhật báo La Croix cũng chia sẻ cùng mối quan tâm, châu Âu, Hy Lạp, bức tường của món nợ, và đặt câu hỏi, liệu có thể xóa nợ cho Hy Lạp? Le Figaro tập trung khá nhiều về thời sự trong nước. Theo đó, Tổng thống Pháp khơi lên tranh luận về nghĩa vụ công dân, kèm tựa tội phạm, con số kỷ lục về các vụ tấn công vào năm 2014. Nhật báo kinh tế Les Echos chạy tựa, nhà ở, một kế hoạch sốc được trình lên chính phủ. Về thời sự châu Á, chủ đề thu hút bình luận của các tờ báo là chuyến công du của Thủ tướng Pháp Manuel Valls đang diễn ra tại Trung Quốc.
Đặc biệt, có một đề tài đập vào mắt độc giả, được tờ báo Libération bình luận trong một hồ sơ dài qua hàng tựa trên trang nhất, búp bê Barbie và Macdo, giấc mơ của Mỹ tan vỡ. Tờ báo đăng bức ảnh chụp cho thấy một con búp bê Barbie bị kẹp giữa chiếc bánh hamburger, tức là hai biểu tượng của Hoa Kỳ trong những thập niên 1980. Hai ông chủ của hãng Mattel và McDonald's bị gạt khỏi ban điều hành vì những kết quả kinh doanh quá tệ gần đây. Những khó khăn mà hai công ty trên gặp phải minh chứng cho việc khủng hoảng đã chạm tới các tập đoàn đa quốc gia đang dần bị lỗi thời.
Xã luận Liberation nhận định, hành động sa thải chủ hai tập đoàn trên cho thấy tập thể nhân viên hai hãng này muốn thực sự thay đổi để chống chọi trước khủng hoảng. Tuy nhiên, hành động trên vẫn chưa đủ vì khó khăn của hai tập đoàn. Biểu tượng của thế kỷ 20 có nguồn gốc sâu xa hơn, đó là những chuyển biến sâu sắc về phương thức ăn uống, sử dụng và nguyện vọng của con người. Mattel và McDo đã phải trả giá vì đã không bắt kịp thời đại mạng, kỹ thuật số, trong một thế giới mà các bé gái ngày càng ít chơi búp bê Barbie hơn. Từ 8 đến 10 tuổi trở đi, các bé chuyển sang chơi tablet và điện tử. Bản quyền của các trò chơi như Angry Birds hay Candy Crush được cha mẹ các em tải về lại vô cùng gần gũi với trẻ. Giá thành của búp bê Barbie vẫn còn khá cao nên phải chống chọi với sự cạnh tranh của các nhà sản xuất rẻ tiền khác vốn năng động hơn trước các trào lưu của xã hội. Kết quả là, tuy tăng trưởng của ngành sản xuất đồ chơi là 4% vào năm ngoái, nhưng tập đoàn Mattel chẳng thu lợi được gì vì sản phẩm Barbie được bán ra giảm. Lợi nhuận cũng mất đi phân nửa trong vòng một năm. Về phía McDo, nhãn hiệu thức ăn nhanh này trở thành biểu tượng toàn cầu của thức ăn giỏm. Bánh Big Mac và khoai tây chiên ngày càng được ít ưa chuộng hơn. trong khi lượng bán của McDo giảm trên toàn thế giới, thì tại Mỹ, đất nước sản sinh ra món ăn này lại chịu thiệt hại nặng hơn cả do chiến dịch chống béo phì và việc buộc hãng McDo phải ghi lên giá trị dinh dưỡng lên các món ăn. Một số cửa hàng như Shipbot bán món tacos của người Mexico được làm từ nông nghiệp bio. Với những chiếc hamburger được người tiêu dùng tự chọn và mua trên mạng, McDo đang cố đổi mới chính mình. Nhưng, như chuyên gia Jean-Noël Kaffherer trả lời với Liberation như sau, xin trích, một thương hiệu cũng giống như một tấm ván trượt trên biển, phải trượt trên đúng làn sóng. Nó còn thể hiện một lý tưởng, và dường như Martin và McDo ngày càng trở nên lỗi thời, do đó rất khó để vực dậy hình ảnh.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Liên quan tới châu Á, báo Le Monde và Les Echos phân tích chuyến công du của Thủ tướng Pháp Manuel Valls tới Trung Quốc qua hai bài viết. Thủ tướng Pháp đến Trung Quốc với tư cách đại diện thương mại và không có những hợp đồng khổng lồ cho Thủ tướng Pháp tại Trung Quốc. Theo tờ Le Monde phát hành vào chiều hôm trước, thì trọng tâm của chuyến công du của Thủ tướng Pháp lần này là kêu gọi các nhà đầu tư Trung Quốc tới Pháp nhằm tạo công ăn việc làm và thúc đẩy tăng trưởng trong một buổi hội thảo về kinh tế xanh. Đồng thời, ông Manuel Valls cũng cho biết là nước Pháp mở rộng vòng tay đón sinh viên và du khách Trung Quốc. Trước những con số u ám về thất nghiệp, tăng trưởng, Thủ tướng Valls muốn giải thích về những cải cách đầy cao vọng của chính phủ Pháp nhằm củng cố tính cạnh tranh của các doanh nghiệp Pháp và sự hấp dẫn của nước Pháp.
Tuy nỗ lực khá nhiều, nhưng chuyến công du không mang lại nhiều hợp đồng lớn như phía Pháp mong đợi, theo nhận định sáng nay trên báo Les Echos. Tờ báo Kinh tế cho biết, tình hữu nghị thấy rõ trong mối quan hệ Pháp-Trung. Thủ tướng Lý Khắc Cường khá cởi mở trước đồng nhiệm Pháp, trước các phóng viên và ca ngợi ẩm thực Pháp. Có một điều hiếm thấy là những từ ngữ được Thủ tướng Trung Quốc dùng để tóm tắt buổi nói chuyện với Thủ tướng Valls liên quan đến nhân quyền, nhà nước Pháp quyền và Internet. Le Monde được cho biết, theo lời giải thích của một chủ nhà hàng Pháp tại Bắc Kinh, tên tuổi của Thủ tướng Valls vẫn còn khá mờ nhạt, và những nhân vật như François Hollande hay Nicolas Sarkozy không hề được dân chúng Trung Quốc biết đến. Tổng thống Jacques Chirac là nhân vật được yêu mến nhất tại đây, vì ông am hiểu về nghệ thuật châu Á. Ngoài ra còn có danh thủ Zidane.
Hồ sơ Ukraine vài ngày gần đây lại khá nóng trên các trang báo Pháp. Tờ La Croix đăng bài viết, Nga và phương Tây cứng giận về hậu sự Ukraine. Châu Âu và Hoa Kỳ chuẩn bị đưa ra những biện pháp trừng phạt mới dành cho Moscow. Nga bị cáo buộc là tác nhân gây bất ổn tại Ukraine.
Le Figaro nhấn mạnh, phải nói rằng giao tranh đang diễn ra tại Ukraine ngày càng khốc liệt hơn kể từ khi Ukraine và phe ly khai ký kết hiệp định đình chiến vào tháng 9 vừa rồi. Tờ báo Cánh Hữu nhận xét, đây là lần thứ ba phương Tây dự định các trừng phạt nhằm vào phe ly khai tại miền đông Ukraine, và chắc chắn là Nga, người đỡ đầu cho quân ly khai. Đó là lý do vì sao châu Âu đã triệu tập một cuộc họp bất thường tại Brussels để nghiên cứu tình hình tại miền đông Ukraine. Như một nhà thơ đã viết, đến một giờ, chỉ để công kích là không đủ, sau khi đưa ra triết lý còn phải hành động. Cả Liberation cũng thừa nhận là hành động vào lúc này rất khó vì người châu Âu ngày càng chia rẽ trên hồ sơ Ukraine. Hơn nữa, trong những người chống đối tập hợp tại Brussels, có nhân vật mới nổi là Alexis Tsipras của Hy Lạp. Vừa đắc cử vào Chủ nhật vừa rồi, tân chính phủ cực tả mà người Hy Lạp bầu ra không hề che giấu sự đối lập với việc siết chặt trừng phạt, theo lời của Liberation. Athens muốn báo trước một rạn nứt giữa châu Âu và Nga. Tờ Le Figaro tự hỏi, liệu Hy Lạp có trở thành con ngựa thành thoa mới của Nga tại châu Âu? Vì sao lại sử dụng hình ảnh con ngựa thành thoa? Có lẽ hình ảnh trong thần thoại Hy Lạp trên sẽ có sức thuyết phục hơn nếu như chỉ có mình Hy Lạp không tán thành với những trừng phạt mới dành cho Nga, trong khi một số nước châu Âu khác như Áo, Cộng hòa Séc, Slovakia cũng tỏ ra ngờ vực, theo Liberation. Do đó, tờ báo tiên đoán, các cuộc tranh luận tại Brussels về chủ đề này khá là gay go.
Trong số các quốc gia thành viên châu Âu, Nga lại tìm thêm được một đồng minh. Báo Le Figaro có bài viết, Hy Lạp muốn xích lại gần với Nga để gây ảnh hưởng lên châu Âu. Tờ báo nhận định, giữa hai chính quyền Athens và Moscow, hai thủ đô lớn của thế giới về cơ đốc giáo, mối quan hệ đã có từ rất xưa và vững chắc, không chỉ là mối quan hệ về văn hóa mà còn là về mặt tài chính. Báo Le Monde cũng chia sẻ ý kiến qua hàng tựa trên mục kinh tế, nợ Nga, Đức, Tsipras trên mọi mặt trận. Le Monde cho biết Berlin đang lo ngại về những khiêu khích gần đây của Athens. Theo đó, Hy Lạp đòi nước Đức phải đền bù thiệt hại vì những chính sách hạ khắc của nước này và muốn thương lượng về khoản nợ. Tờ báo còn cho biết là cả chính phủ lẫn công luận Hy Lạp đều thân Nga, nên đây sẽ là một cản trở lớn trong việc trừng phạt sự lấn lướt của Nga tại miền đông Ukraine.
Đề tài hậu sạc ly vẫn còn khiến nhiều báo băn khoăn. Liberation hôm nay điều tra về vụ một trẻ em 8 tuổi tại Nice đã có những lời lẽ được cho là cổ suý khủng bố. Vụ việc trên gây nhiều phản ứng trái chiều. Liberation tường thuật những câu nói của cậu học sinh tiểu học như sau. Xin trích, tôi không là sạc ly, tôi đứng về phía những kẻ khủng bố. Vài phút trước đó, cậu bé đã từ chối mặc niệm những nạn nhân của vụ khủng bố. Hai tuần sau, cha của cậu bé cho rằng cậu con trai bị trẻ em và giáo viên của mình bắt nạt và đến trình bày với hiệu trưởng. Hai bên lớn tiếng trước cổng trường. Hiệu trưởng quyết định kiện cha cậu bé vì xâm hại đến học đường và có hành vi đe dọa cán bộ nhân viên nhà trường. Hồ sơ của cậu bé 8 tuổi trên có những biểu hiện cổ suý khủng bố sẽ được chuyển lên viện công tố để xét xử sắp tới. Một phụ huynh tên là Nadia cho rằng vô cùng sốc trước quyết định trên vì đó chỉ là một đứa trẻ. Nó chỉ nói những gì nó nghe được. Do đó, việc can thiệp của cảnh sát gây sốc. Về phía Bộ trưởng Giáo dục Naja Vallo-Benkasem, bà hoan nghênh quyết định nhà trường về thái độ cũng như về việc giám sát hành vi của các học sinh.
Tiếp tục chương trình là tạp chí văn hóa cho chúng thảo thực hiện. Giới thiệu bộ phim Boyhood của đạo diễn Richard Linklater, phim từng đoạt 3 quả cầu vàng và nhận 6 đề cử Oscar.
Nhân kỳ trao giải quả cầu vàng hồi trung tuần tháng Giêng vừa qua, bộ phim Boyhood, Thời niên thiếu của đạo diễn Richard Linklater đã đoạt cùng lúc 3 giải thưởng quan trọng, trong đó có giải dành cho đạo diễn cũng như tác phẩm xuất sắc nhất trong thể loại chính kịch. Nhờ vào các giải thưởng này mà đạo diễn người Mỹ trở thành một trong những ứng cử viên sáng giá nhất lễ trao giải Oscar tổ chức vào ngày 22 tây tháng 2 sắp tới. Bộ phim Thời niên thiếu là một tác phẩm cực kỳ đặc biệt. Lần đầu tiên một bộ phim truyện với nội dung kịch bản hoàn toàn hư cấu, nhưng lại ứng dụng phương cách của phim tài liệu. Bộ phim Boyhood chọn tuyến thời gian làm bối cảnh thực, đặt ống kính từ tầm nhìn của một cậu bé. Phim được quay trong vòng 12 tuần lễ, nhưng mỗi tuần lại cách nhau tới một năm. Để thực hiện dự án khá táo bạo này, đạo diễn Richard Linklater đã chọn nguyên quán của mình là bang Texas để bấm máy quay phim. Trong phim này có sự tham gia của con gái ruột của ông. Nhà đạo diễn chọn quay phim vào mỗi mùa hè để không ảnh hưởng tới nhịp độ học hành của các diễn viên nhỏ tuổi. Và như vậy trong vòng 12 năm liền, từ năm 2002 cho tới năm 2013, cứ đến mỗi kỳ nghỉ học là các diễn viên lại gặp nhau tại phim trường.
I was 6 when I was cast, you know, I mean, I understood as much as I could, but 12 years is sort of an abstract concept. Now, as a 19-year-old, at 6, it's, you know, time of year specifically, but it generally was in the summer.
Về nội dung, Thời niên thiếu là một bộ phim tâm lý tình cảm, kể lại mối quan hệ giữa 4 thành viên trong cùng một gia đình. Nhân vật chính là cậu bé Mason, lớn lên tại bang Texas cùng với cô em gái là Samantha. Đến khi bố mẹ ly hôn, thì hai anh em về sống cùng với bà mẹ và thỉnh thoảng mới được ông bố đến thăm. Sau này bố của Mason tái hôn, lập gia đình với một người yêu mới, còn người mẹ thì dời đến một thành phố khác để sinh sống. Xa mặt cách lòng, tình cảm của cậu bé Mason thay đổi không hẳn theo khoảng cách địa lý, mà có lẽ là theo biến chuyển của dòng thời gian, từ những năm tháng thơ ngây cho đến lứa tuổi trưởng thành, từ lúc còn ngồi trên ghế trường tiểu học cho tới khi rời mái ấm gia đình khi Mason chuẩn bị vào đại học. Ống kính của đạo diễn Richard Linklater nói về quá trình trưởng thành của một cậu bé ròng rã suốt 12 năm trời. Bộ phim đem đến cho người xem những cảm giác khác thường, một trải nghiệm khá kỳ lạ. Cho dù có biết rằng các nhân vật trong phim đều toàn là hư cấu, nhưng khán giả lại cảm nhận được những cảm xúc trong phim đều rất thật. Trên màn ảnh, bố mẹ của Mason già hẳn đi, nhưng không phải là do kỹ xảo hay nhờ vào cách hóa trang. Hai anh em Mason và Samantha cũng dần dần lớn khôn, và những cảm xúc nội tâm của họ từ từ biến chuyển một cách khá chân thực, song song với sự thay đổi về mặt, đầu tóc, ngoại hình, từ vóc dáng cho tới tướng mạo phong cách. kể từ khi được trình chiếu lần đầu tiên tại Liên hoan Sundance 2014, bộ phim Thời niên thiếu tính tới nay đã đoạt trên dưới 50 giải thưởng lớn nhỏ tại các liên hoan địa phương cũng như liên hoan quốc tế. Trước khi được vinh danh nhờ giải gấu bạc tại liên hoan Berlin, Thời niên thiếu đã giành lấy giải dành cho tác phẩm xuất sắc nhất tại các liên hoan phim độc lập ở Anh, Canada, Na Uy, Ireland, Hà Lan. Hầu hết các ngoại bút phê bình đều khen ngợi cái tính thử nghiệm của tác phẩm Thời niên thiếu. Bộ phim này nói về thời niên thiếu nhưng chẳng ăn nhập gì với thể loại teen movie thường thấy của Hollywood. Không có đột biến trong kịch bản, không có tình tiết gây cấn, khiến cho người xem phải hồi hộp theo dõi. Không có những nút thắt cần được tháo gỡ như trong tiểu thuyết. Thế nhưng, khán giả vẫn cảm thấy gắn bó như thể sống cùng với cậu bé Mason. Những nỗi thoáng buồn vu vơ, những trạng thái suy nghĩ mông lung, những câu hỏi như sau này lớn lên thì con sẽ làm gì cũng không cần phải có câu trả lời. Bởi vì sự thành đạt trên đường đời sự nghiệp không phải là chủ đích của bộ phim, mà lại là sự quan sát về cái hành trình ròng rã theo dòng đời xuyên năm tháng của một cậu bé từ giai đoạn tuổi thơ cho tới lúc trưởng thành. Tính thử nghiệm của bộ phim Boyhood của đạo diễn Richard Linklater nằm ở chỗ khảo sát cuộc sống gia đình, chất vấn quan hệ con người, xuôi dòng trình tự thời gian. Nó tạo ra một phong cách làm phim cũng như một lối tiếp cận điện ảnh khác lạ. Điểm nổi bật nhất trong tác phẩm này là nó phá vỡ các quy ước về thể loại phim truyện. Phim không những phản ánh cuộc sống đời thường mà còn là thước đo thời gian thực tế. Từ trước tới nay, thủ pháp này chỉ được sử dụng trong phim tài liệu, quay các cảnh thiên nhiên và động vật hoang dã để nói lên sự tuần hoàn của bốn mùa hay là sự biến đổi tự nhiên theo chu kỳ.
Who do you want to be, Mason? What do you want to do?
Trong lĩnh vực phim truyện thì chỉ có vài tên tuổi mới có đủ sự nhẫn nại để theo đuổi một quá trình làm phim dài hơi, kéo dài từ năm này qua năm nọ, đôi khi có nhiều sự gián đoạn trong dự án thực hiện những phần kế tiếp. Kịch bản cũng như nhân vật, vì vậy phải thay đổi để có thể thích nghi theo tình huống và theo điều kiện làm phim. Đó là trường hợp của các đạo diễn như Stanley Kubrick, người Anh, Lars von Trier, người Đan Mạch, hay François Truffaut, người Pháp. Đạo diễn bậc thầy người Thụy Điển Ingmar Bergman từng quay hai bộ phim nói về đời sống của một cặp vợ chồng, Scène de la vie conjugale, với cùng một cặp diễn viên gạo cội trong vai chính là Liv Ullmann và Erland Josephson. Khoảng cách thời gian giữa hai tập phim này là 30 năm. Đạo diễn người Pháp François Truffaut thì từng thực hiện 5 bộ phim với cùng một nhân vật. Quá trình làm 5 tác phẩm này đã trải dài trên 20 năm. Người xem theo dõi vết chân của nhân vật Antoine Bernel từ những năm tháng ngỗ nghịch đầu đời của một cậu bé cho tới lúc trưởng thành, lập gia đình rồi ly hôn. Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp của hai đạo diễn Ingmar Bergman và François Truffaut, thì phim của họ giống như là một album ảnh chụp lưu niệm. Mỗi tập phim thu vào trong ống kính một cột mốc thời gian nhất định, trong khi sợi chỉ đỏ của tác phẩm Boyhood của đạo diễn Mỹ Richard Linklater lại là tính liên tục liền mạch của dòng thời gian, 12 năm trời để đúc kết cô đồng lại thành một tác phẩm điện ảnh dài khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Khi bắt tay thực hiện dự án Thời niên thiếu, đạo diễn Richard Linklater từng quay 3 bộ phim theo cùng một chu kỳ là Before Sunset, trước lúc hoàng hôn, Before Sunrise, trước lúc bình minh, và Before Midnight, trước lúc nửa đêm. Ông ứng dụng một cách quay phim tương tự. 3 bộ phim này kể lại một câu chuyện tình kéo dài trong gần 20 năm và khoảng cách thời gian giữa mỗi tập phim là 9 năm. Những khán giả nào say mê dòng phim truyện của nhà đạo diễn cũng không khỏi bực mình, hụt hẫng vì cứ mỗi lần họ phải chờ đợi trong nhiều năm trời để có thể theo dõi diễn biến của một câu chuyện tình của những nhân vật mà họ cảm thấy gắn bó, gần gũi. Thế nhưng, theo quan niệm của đạo diễn Richard Linklater, một kịch bản gói ghém trọn vẹn một mối tình trong vòng 18 năm rất khác với một câu chuyện tình với ba dấu chấm bò lửng trải dài trên gần hai thập niên. Sự khác biệt lớn nhất xuất phát từ quan điểm của chính tác giả. 18 năm trôi qua cũng là cái khoảng thời gian mà nhà đạo diễn này cảm nhận và tích lũy kinh nghiệm cuộc sống. Suy nghĩ trăn trở của ông về ý nghĩa của cuộc đời dày dặn hơn theo những vết nhăn trên trán. Nói như vậy có nghĩa là trong loạt phim của mình, đạo diễn già theo các nhân vật mà ông muốn khảo sát, mổ xẻ qua các tác phẩm.
Samantha, how was your week?
Dad, these questions are kind of hard to answer.
What is so hard to answer? About what sculpture are you making?
But Dad, I mean, why is it all on us though? You know, what about you? How was your week? What have you been up to?
Chính cũng vì thời gian quay phim trải dài trên rất nhiều năm, cho nên đạo diễn Richard Linklater như thể nhập tâm với các vai chính của câu chuyện, để rồi từ đó ông chia sẻ với người xem cái cảm giác sống cùng với nhân vật. Đạo diễn này quay phim nhưng lại không có kịch bản đóng khung. Các diễn viên từng làm việc với ông đều công nhận rằng nhà đạo diễn chỉ nói cho họ biết cái bối cảnh quay phim chứ dường như không có chỉ đạo gì cả, về mặt đối thoại cũng như lối diễn xuất. Điều mà ông quan tâm hơn hết vẫn là diễn biến nội tâm của từng nhân vật. Đối thoại trở nên tự nhiên do ứng khẩu tùy theo hoàn cảnh hay khoảnh khắc nhất thời. Và nhà đạo diễn nương theo các tình huống đó mà triển khai thêm câu chuyện. Chứ thật ra cốt truyện không nhất thiết phải có chủ đích, không nhất thiết phải đi về một phương hướng đã vạch ra, hay là phải dẫn đến một kết cục đã định sẵn theo kịch bản khóa kín. Tất cả những yếu tố kể trên giúp cho nhãn quan cũng như lối tiếp cận của nhà đạo diễn người Mỹ trở nên khác thường độc đáo. Nhân lễ trao giải Quả Cầu Vàng vừa qua, cả hai giải thưởng quan trọng dành cho đạo diễn và tác phẩm chính kịch xuất sắc nhất là một cách để cho giới phê bình công nhận tính cách làm phim thử nghiệm của Richard Linklater, không kém gì các bậc đàn anh là Terrence Malick hay Stanley Kubrick. Không phải ngẫu nhiên mà Richard Linklater được đánh giá là một trong những tiếng nói khác lạ hàng đầu, có một chỗ đứng cá biệt trong làng phim độc lập nói riêng, làng điện ảnh Mỹ nói chung. Từ trước tới nay, khi nhắc tới chữ Triều Thiên, người ta thường nghĩ tới bề dày của một tác phẩm. Trong trường hợp của Richard Linklater thì chữ Trường Thiên đi kèm với Trường Kỳ, mang thêm ý nghĩa của độ dài và chiều sâu, cả về thời gian lẫn ý tưởng.
Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. You're masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else. While holding down a job to keep my girl around, and maybe buy me some new string for a night out on the weekend. And we can whisper things, secrets from our protection.
écrire RFI 80 rue Camille Desmoulins, 92 130 Issy-les-Moulineaux, France, ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International trong buổi phát thanh ngày mai. Sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Lê Vy biên soạn, sau đó là góc vườn âm nhạc cho Trúng Thảo phụ trách. Tưởng niệm ca sĩ Hy Lạp Demi Roussos vừa từ trần ngày 25 tháng Chín vừa qua. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm La Corrida qua phần trình bày của Francis Gabriel.
Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Andalousie, je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Ce monde est sérieux. J'en ai poursuivi des fantômes, presque touché leurs ballerines. Ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'incline. Ils sortent d'où ces acrobates avec leurs costumes de papier. J'ai jamais appris à me battre contre des poupées. Sentir le sable sous ma tête, c'est fou comme ça peut faire du bien. J'ai prié pour que tout s'arrête en Andalousie. Je me souviens. Je les entends rire comme je râle. Je les vois danser comme je succombe. Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Est-ce que ce monde est sérieux ?